Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, các phương tiện truyền thông nhắc nhiều tới các cụm từ như khát vọng thịnh vượng, cải cách để phát triển, Việt Nam hùng cường. Thực tế, đây là định hướng xây dựng dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Chiến lược hướng tới hoàn tất quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập, xây dựng và thử nghiệm khung khuôn khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, và đặc biệt là tạo điều kiện để người dân phát huy năng lực. Đáng chú ý, trên cơ sở đó có hai câu hỏi lớn thường trực. Một là phải ưu tiên đầu tư những gì trong điều kiện kinh tế hiện đại? Và hai là cần hành động thế nào để đạt được mục tiêu? Từ góc nhìn của các chuyên gia, các nhà khoa học và giới doanh nhân, phóng viên Thu Trang có bài viết nhận định về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, nhất là sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Và thực tế, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chỉ tính riêng 2019, kinh tế Việt Nam vững vàng về đích, hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, kế hoạch Quốc hội, Chính phủ đề ra. Đặc biệt, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới về tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư. Năng lực cạnh tranh tăng 10 bậc, xuất siêu hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Các chỉ số về giảm nghèo bền vững rất tích cực và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Chỉ một vài con số thống kê cho thấy những kết quả rất ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động. Khẳng định thành tựu này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng chỉ rõ những thách thức đối với nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.
Có một số những điểm cần phải hết sức lưu ý, ví dụ như là vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cực kỳ chậm. Bên cạnh đấy nữa thì chúng ta cũng lưu ý là vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, mặc dù tăng được điểm nhưng mà lại giảm một bậc, cho thấy rõ ràng là chúng ta đang cải cách chậm hơn so với khu vực và thế giới. Cần hết sức lưu ý đó là vấn đề bảo vệ nhà đầu tư, nhất là đầu tư thiểu số. Nếu anh không mà làm được điều này tốt thì công ty cổ phần sẽ không phát triển được. Và như vậy chúng ta sẽ khó có sự cải thiện cái cơ cấu kinh tế và cơ cấu doanh nghiệp riêng.
Cách đây chưa lâu, trong diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam với chủ đề là Việt Nam, khát vọng thịnh vượng, ưu tiên và hành động, ông David Dola, nghiên cứu viên cao cấp Viện Brookings Hoa Kỳ, nguyên giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia nghiên cứu, tham vấn chiến lược phát triển tại Việt Nam trong một thời gian dài, cũng nhận định thẳng thắn.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy biến động. Khi các thẳng thương mại đang gia tăng, những thay đổi về công nghệ với một tốc độ chưa từng thấy, những phát triển đặc biệt này hết sức là quan trọng đối với Việt Nam, vốn đã từng phụ thuộc rất là nhiều vào thương mại toàn cầu. Và mô hình kinh tế của Việt Nam đang phải đối mặt với một số thách thức trong nước, bao gồm dân số già hóa nhanh, suy thoái vốn tự nhiên, thiếu nhân lực, giảm tốc độ tăng năng suất. Và vì vậy, mặc dù Việt Nam có mọi tiềm năng để duy trì thành công sự phát triển của mình, nhưng vẫn cần có những cải cách táo bạo mạnh dạn để đất nước có thể nắm bắt các cơ hội trong tương lai.
Trên tinh thần đó, có hai câu hỏi lớn được đặt ra nhằm tìm kiếm lời giải cho cùng một vấn đề, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam thịnh vượng. Đó là phải ưu tiên đầu tư những gì trong điều kiện kinh tế hiện tại và cần hành động từ đâu hay hành động như thế nào để đạt được mục tiêu. Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thẳng thắn trao đổi các vấn đề liên quan đến thể chế, trong đó nhấn mạnh.
Về mặt hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tập trung vào phát triển các loại thị trường nhân tố sản xuất. Thứ hai, tập trung tạo một cái môi trường kinh doanh thực sự là tự do, an toàn. Để từ đó chúng ta giải quyết được hai vấn đề của kinh tế tư nhân. Đó là các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam sợ lớn. Và thứ hai là ai muốn lớn thì vẫn có thể lớn được hợp pháp. Thứ ba là phải tập trung vào cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hãy đừng hành chính hóa các cái hoạt động kinh doanh của họ. Thứ tư thì lựa chọn được những con người thực tài vào khu vực nhà nước. Thứ năm, chính phủ đang làm về cải thiện môi trường kinh doanh, tháo bỏ rào cản, vẫn tiếp tục.
Một trong những chuyên gia hiểu rõ nội lực kinh tế nước nhà và có những phân tích nhận định uy tín về tình hình kinh tế quốc tế cũng như tác động của bối cảnh kinh tế tới thể chế kinh tế Việt Nam là bà Phạm Chi Lan, cũng thẳng thắn chỉ ra rằng để chuyển đổi thành công từ một quốc gia có thu nhập trung bình thấp trở thành một nền kinh tế có thu nhập trung bình với tốc độ phát triển cao và ổn định là điều không dễ. Vượt thoát bẫy thu nhập trung bình trở thành nước có thu nhập trung bình cao sẽ càng là thử thách. Hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng sẽ gặp thử thách khó khăn muôn phần. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, nếu như không nỗ lực thực hiện thì những thành quả đạt được trong nhiều năm qua sẽ giảm đi nhiều ý nghĩa.
Ở đây thực sự là một vấn đề rất lớn của đất nước ta mà mọi người cũng đang trông chờ rất nhiều vào kỳ đại hội đảng tới có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ. Thực sự hiện nay những cái nghẽn của chúng ta trong phát triển thì có vấn đề rất lớn thuộc về thể chế. Đối với doanh nghiệp chẳng hạn, nếu như môi trường kinh doanh không được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa thì ngay cả việc thu hút FDI với chất lượng cao như nghị quyết 50 vừa rồi Bộ Chính trị ra mong muốn cũng sẽ khó có thể đạt được. Doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ khó có thể tiếp tục đổi mới, có năng lực cạnh tranh thực sự và đóng góp càng ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế. Và đặc biệt là khu vực tư nhân Việt Nam đã được Bộ Chính trị ra nghị quyết từ cách đây 10 năm rồi, nâng nó lên là tầm động lực quan trọng của nền kinh tế, nhưng trên thực tế vẫn còn đầy rẫy những rào cản, những khó khăn làm cho nó không thể vượt lên được. Thì tôi trông chờ nhiều nhất vào những thay đổi, đưa ra những giải pháp thật cụ thể và nhất là tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, phải cương quyết cùng nhau tháo gỡ nếu như muốn Việt Nam có thể vươn lên mạnh mẽ hơn.
Thách thức có nhiều và có cả những trở ngại từ nội tại nền kinh tế, nhưng nếu như những khuyến nghị vừa nêu từ các chuyên gia, các nhà khoa học được nhìn nhận thẳng thắn, nghiên cứu, xem xét sửa đổi, cải thiện thực chất, thì tốc độ phát triển kinh tế đất nước chắc chắn sẽ nhanh, bền vững hơn, tiến gần hơn tới mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng phải bắt đầu từ đâu của phóng viên Thu Trang.